Phật tử là chúng ta sẽ kết thúc khóa tu và rời đây vào lúc 8:30 cho sớm một tí, và trễ lắm thì 9:00 thôi, không hơn được. Thưa các vị, có một vài câu chuyện rất là hay mình mới vừa đọc, mình dẫn ra cho các vị nghe cho vui. Có một vị thiền sư tên là Ngài Thiện Tĩnh, và Ngài sinh vào cuối thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 10. Và Ngài đến cái đạo tràng của Ngài là Lạc Phổ. Và đến nơi thì thiền sư Lạc Phổ, Ngài thấy có khí chất của một pháp khí của Già Lam. Cái từ này chắc cũng dễ hiểu phải không? Pháp khí Già Lam tức là một bậc thầy giỏi, có khả năng chứng nghiệm được đạo là một, có khả năng mở đạo tràng giáo hóa người khác để đào tạo người ta thành tựu được một vị tu tập có đạo hạnh, gọi là pháp khí. Thông thường cái từ pháp khí là chỉ do cái chuông này. Chuông, cái trống đó là những loại pháp khí, tức là đánh nó vang ra, vang dội bao nhiêu người nghe. Và người ta dùng đó để chỉ cho những người tu hành mà có năng lực làm đạo được, giảng kinh thuyết pháp được, tiếp tăng độ chúng được, đào tạo người khác để họ trở thành một người tu đức hạnh, thì gọi đó là bậc pháp khí của Già Lam, tức là món đồ pháp ở trong chùa. Và khi ông đến, thiền sư Lạc Phổ thấy là rất là hoan nghỉ chấp nhận, nhưng mà sai ông làm trưởng ban rẫy, tức là lao động vất vả cật lực, nào là trồng tỉa, nào là thu hoạch rau cỏ nuôi đại chúng thôi. Và thưa các vị, là ông không hề nề hà chi cả, ông làm hết sức là nhiệt tình để nuôi chúng. Thế rồi một hôm có một vị thầy lên đảnh lễ và thượng Lạc Phổ từ biệt để ra đi, thì ngài Lạc Phổ ngài ra một cái công án, ngài nói là ông mà trả lời được thì ta cho ông xuống núi, trả lời không xong thì không được quyền xuống núi. Và cái câu của ngài Lạc Phổ ngày ra đó là bốn núi bốn phía ép lại ông làm sao vượt thoát. Ông tăng kia đứng ngẩn ngơ không biết trả lời ra làm sao. Người xưa gọi là hạ được một câu thiền ngữ thì cho qua cửa, tức là nói được một lời biểu đạt được cái trình độ chứng ngộ hay là trình độ ngộ đạo của mình, thấy đạo của mình thì mới được phép xuống núi. Bằng không thì ở trong núi tu tới chết chưa xứng đáng với hạ sơn. Cái cách của người xưa là như thế. Thế rồi gần 10 ngày đi qua mà ông không làm sao trả lời được cho hòa thượng một câu. Khi bốn núi nó bức ngặt ông làm sao vượt thoát, trả lời không xong. Và tình cờ đi ngang vườn rau gặp ngài Thiện Tĩnh, ngài hỏi chứ ủa, thượng tọa nói từ vị hòa thượng xuống núi rồi, tại sao thượng tọa còn chưa đi? Vị thầy kia nói thú thật là tôi giả bị hòa thượng rồi, nhưng hòa thượng ra cho một đề án tôi phải trả lời cho xong thì mới xuống núi được, mà 10 ngày suy nghĩ không ra câu trả lời, xin thầy vui lòng bài cho tôi. Và cái ông làm rẫy trong chùa chứ có gì nghiêm trọng đâu, và người ta nhận ra đó là một vị thầy rất giỏi, cho nên cái vị tăng giả từ xuống núi mới năn nỉ xin ngài từ bi, ngài dạy cho tôi một câu chuyển ngữ. Trong từ nhà thiền gọi là chuyển ngữ, tức là một câu nói mà phá vỡ được nghi án, làm cho thiền sư chấp nhận mình, có thể gật đầu đây là người xứng đáng thì gọi là chuyển ngữ. Và năn nỉ hoài, vị thầy viên đầu, cái từ viên đầu là chỉ cho cái ông làm vườn, ông nói tôi nói ra nhưng mà thầy chớ có mách với hòa thượng là tôi nói thì tôi bày cho thầy một câu. Thì thầy kia nói vâng, tôi sẽ nghe lời, tôi không nói gì cho hòa thượng biết đâu. Thế rồi Ngài bày cho một câu là mật trúc bất phòng lưu thủy quá, tức là dù rằng trúc nó rất là dày nhưng mà không ngăn được nước nó chảy qua. Cái câu này nó hai câu nhưng mà vẫn một câu thôi thì đủ làm ăn rồi. Câu thứ hai cũng cần nhớ làm chi, nó cũng cùng ý thôi. Tức là người ta cấm trúc rất là dày để ngăn dòng nước. Các vị hình dung là nước nó vẫn theo với kẻ trúc nó đi ngang qua thôi. Mật trúc bất phòng lưu thủy quá, trúc dày không ngăn được nước chảy qua. Và ông kia nghe ông nhớ học thuộc lòng xong là lên bạch hòa thượng, con xin trả lời câu chuyển ngữ. Và hòa thượng hỏi lại, khi bốn núi bức ngặt thì ông làm sao? Thì ông đọc một câu là mật trúc bất phòng lưu thủy quá, trúc dày không ngại nước chảy qua, tức là trúc dày không ngăn được nước nó chảy qua. Hòa thượng nói lời này có phải của ông không? Nói dạ bạch hòa thượng, của con. Nó láo. Ta nghĩ rằng mi không trả lời được, mi hãy nói thiệt. Nói dạ thiệt mà, của con mà. Hòa thượng nói thị giả đang gậy ra đây, đang dây ra đây, ta trói tên, trói tên lừa dối này đánh nó một trận. Cái ông kia hoảng quá và bạch hòa thượng không phải con, mà cái ông làm rẫy với vườn, ông dạy như con. Thế là sáng hôm sau hòa thượng thăng tòa nói cho đại chúng biết là trong pháp hội chúng ta có một ông sư làm vườn, đó vốn là cổ Phật, trong tương lai sẽ xây dựng đạo tràng nhiếp tăng độ chúng, và đạo tràng ông có thể có tới 500 chúng xuất gia. Và đó là câu chuyện của Ngài Thiện Tỉnh, thưa các vị. Họ trích ra một đoạn pháp ngữ vậy thôi. Và cái điều mình chia sẻ nơi đây là cái câu đó nó có cái gì kỳ bí, tức là trúc dày không ngăn được nước nó chảy qua thì có cái gì trong đó. Câu hỏi đó là khi bốn núi bức ngặt. Cái điều này thưa các vị nó được trích ra từ trong kinh Văn A Hàm Đức Thế Tôn dạy. Mình dẫn thêm một đoạn nữa. Vua Ba Tư Nặc, một hôm nhà vua đến thăm Đức Thế Tôn, và trong một cái trạng thái rất là bất an, rất là lo lắng, rất là bồn chồn, hay nói theo cái từ của chúng ta bây giờ đó là trong một cái trạng thái vô cùng căng thẳng. Các vị hình dung là chúng ta là những người bình thường sinh sống giữa nơi đất Mỹ này, căng thẳng nhiều lắm là các vị căng thẳng cái chi? Công ăn, việc làm, tiền bạc, chung quy một việc đó là tình tiền thôi, chứ chi nữa, phải không? Sợ mất chồng, sợ mất vợ, sợ mất con, ba cái sợ mất, rồi sợ mất tiền nữa là bốn sợ mất, rồi cùng chứ không có cái sợ mất gì. Nhiều lắm là các vị sợ bệnh tật, sợ mất mạng nữa thôi. Và thưa các vị, là một vị hoàng đế, các vị hình dung là họ nhiều việc hơn ta hay là ít việc hơn ta? Nhiều việc vô cùng. Mình hình dung là các ông ở đây chỉ mỗi có một bà vợ thôi, hoàng đế bao nhiêu bà. Và do vậy cho nên cái căng thẳng của các vị nó chỉ là 1% so với những vị hoàng đế mà thôi nha. Đừng ai nói là con vô cùng căng thẳng, con vô cùng bất an, làm sao con buông xuống được. Nói cái chuyện đó thì thưa các vị, mình nói với nhau nghe. Chứ còn đối với những người họ quan chức của triều đình là một, hoàng đế của một quốc gia là hai, thì không có thấm gì đâu cả. Và thưa đại chúng, là vua Ba Tư Nặc vô cùng là căng thẳng, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi vì sao mà đại vương trông có vẻ phờ phạc, hốc hác, lo lắng tràn đầy trên mặt vậy? Nhà vua nói bạch Thế Tôn, ngài có biết không, bao nhiêu việc của triều đình nó đè nặng lên con, bao nhiêu việc ngoài biên cương nó phi mã về nó báo, những cái mầm mống đảo chánh nó cũng có mặt ở trong triều đình, rồi con của con nó cũng đòi giành ngôi với con, rồi các bà vợ thì mỗi bà một phe, không có đồng thuận với nhau, cho nên con rối ruột rối gan từ trong nội cung cho đến ngoài biên cảnh, cho tới cái tình trạng kinh tế của quốc gia. Đức Thế Tôn nói bệ hạ, ví dụ như ở phương Đông có một cái hòn núi và cái sức lăng của nó vô cùng khủng khiếp, từ phương Đông nó tràn tới và mọi thứ ở dưới chân của nó đi nó đè bẹp không còn có thứ chi cả. Rồi phương Tây cũng có một người kỵ mã phi báo cho nhà vua biết rằng có một cái hòn núi nó đang lăn về trung ương thành phố. Phương Nam, phương Bắc, mỗi phía đều có bốn ngọn núi lớn như thế. Nó đang càn quét tất cả những sinh dân, đền đài, cung điện và sinh vật nhỏ lớn gì không có thứ gì còn được dưới chân của hòn núi nó đi ngang qua cả. Cái khủng khiếp vô cùng là người ta không chạy trốn đâu được cả, và cũng không bay lên trời hay chung cái đất gì mà có thể thoát được cái tai nạn. Và cái trường hợp như vậy, bốn núi ép ngặt, đại vương thì đại vương làm sao? Nhà vua nói và bạch Đức Thế Tôn, chạy không thoát chết, chui dưới đất cũng không thoát chết, thì con chỉ còn làm một việc là hãy làm thế nào sống cho nó rất là hữu ích ngay phút giây hiện tại này, tại vì sớm muộn gì con cũng chết, chạy không được, trốn không được, đi đâu không được, thế thì con phải bằng lòng với cái chết sắp đến với con, rồi con an trú được ngay bây giờ, làm thế nào đời sống con vô cùng hữu ích cho chính con và cho người thân của con. Đó là cách thông minh nhất thôi chứ không có cách nào khác. Rồi Đức Thế Tôn giải thích nơi bốn núi đó là đất nước lửa gió trong tự thân của đại vương đó, nó hòa hợp nhau, nhưng mà đại vương nên nghĩ rằng là chưa hề có một cái đại nào, tức là đất nó không có hòa hợp với nước, nó luôn chống trái nhau. Và đại vương khéo lắm thì chỉ điều phục nó trong một thời gian ngắn, rồi cuối cùng thì nó cũng phân rã. Thì đại vương hình dung coi có cái gì mà nó nghiêm trọng hơn cái sự tàn phá của hình hài của đại vương chứ. Cái chết là cái gì nó vô cùng nghiêm trọng mà nó sẽ đến bất cứ lúc nào khi đại vương nghĩ về điều này được. Thế thì mọi cái lo âu căng thẳng đời sống tự nhiên nó rơi khỏi đại vương rất nhẹ. Thưa các vị, là bài học này mình áp dụng trong đời sống mình được không? Được quá đi chứ. Ta đang bị bốn núi ép ngặt không biết chết lúc nào, nó có hẹn hò đâu. Và câu hỏi thiền sư hỏi ngài, hỏi một vị tăng xin xuống núi là hỏi cái ý này, tức là khi cái chết nó lâm đầu, tức là nó cận kề đến với ông, nó lấy sinh mạng ông, thì ông có một cái câu nào ông nói để cho chứng minh rằng ông hiểu được đạo, ông thoát được sống chết. Thì ngài thiện tỉnh, ngài thay thế, ngài trả lời là trúc tuy nó dày thế nhưng mà nó không ngăn được dòng nước đang luồn lách chảy ngang qua. Ý muốn nói cái gì? Nếu các vị nhớ hồi sáng chúng ta có học một cái câu đó là trong sinh diệt có cái bất sinh diệt, có phải không? Thì cái điều này nó vô cùng dễ hiểu thưa các vị. Rõ ràng là dù cho người ta có nghiền nát hình hài tứ đại của các vị ra, nhưng mà cái biết của các vị không bị mất. Dù cho người ta cố tình làm cho những cái trạng thái tâm thức của các vị nó không còn nữa, nhưng mà nó vừa sinh khởi bất cứ một cái niệm buồn giận gì, liền tức khắc có cái biết đi theo. Không ai ngăn được cả, không ai ngăn được cái tâm bất động hay là cái nhận biết của các vị nó có mặt liền với hình hài tứ đại của các vị khi còn sống. Không ai cấm cản được cái nhận biết của các vị nó dính liền với từng cái niệm buồn giận ghét thương của các vị. Cũng không ai làm cái gì tách rời được cái nhận biết với cái bị biết bao giờ, nó dính liền nhau thôi à. Ngay nơi đó là cái bị biết, nếu khéo thì ta là cái biết. Ngay nơi đó là cái suy nghĩ, khéo thì ta là người thấy cái sự suy nghĩ, nó gần nhau vô cùng. Cho nên người xưa nghe câu nói đó là biết rằng anh này đã thấy được đạo. Mật trúc bất phòng lưu thủy quá là như vậy, trúc dày nhưng mà nó không ngăn được nước chảy qua. Buồn giận ghét thương nó có đang đầy trong tâm thức của anh, nhưng mà nó không cấm được cái ánh sáng le lói của tâm Phật bất động đang chói sáng trong cái tim anh. Anh chỉ cần nhận ra thì anh là người thấy, buồn giận là cái bị thấy, thế thôi. Thì ngay câu nói này thì ngài Lạc Phổ, ngài Thọ Ký nói đó là một vị cổ Phật có mặt ở trong đạo tràng ta, dù đang là người làm vườn, dù đang lao lực, đang gánh phân, đang tưới nước, đang cắt rau, làm bao nhiêu việc nuôi chúng, thế nhưng mà đó là một vị cổ Phật. Và trong tương lai ông sẽ trụ trì một già lam lớn và quá độ tới 500 đến 1.000 chúng thưa các vị. Đó là một đại thiện tri thức trong tương lai. Thế thì các vị thấy trả lời câu vậy là được Thọ Ký là một thiền sư lớn dễ ồn khó khăn. chỉ cần học vài ba câu là mang được rồi. Dễ không có gì đâu, phải không? Đó là một chuyện thứ nhất. Mình kiếm chuyện chút thôi nghe, chứ không có dài đâu. Và cái điều thứ hai, thưa các vị, nó có một bài kệ rất là hay để mình trích ra đây tặng cho các vị, của Ngài Bàn Long Quẩn. Ngài có một bài thơ rất là hay thế này: thế nhân đa trọng kim, ngã ái sát na tịnh. Kim đa loạn nhân tâm, tịnh kiến chân như tánh. Mình giải thích trước để chép cho các vị sao. Thế nhân đa trọng kim là đa phần người đời người ta đều chuộng tiền. Ở đây là chuộng vàng. Vàng là cái món ai cũng thích cả. Ngã ái sát na tỉnh, tức là ta yêu mến vô cùng một sát na tỉnh tỏ thôi. Người đời thì người ta rất là mê vàng, mê bạc, mê của cải, mê vật chất. Thế nhưng mà với riêng Ngài Bằng Long Quẩn thì khi ông ngộ đạo rồi, ông làm một việc tưởng chừng như điên. Đó là ông đem hết của cải tài sản, ông đem đẩy ra ngoài sông đổ sạch cho nước nó trôi cùng cùng, chứ không cho ai hết. Ông nói là cho người ta. Nó có hai cái điều bất lợi. Điều thứ nhất là làm cho tham tâm của người ta sinh khởi. Điều thứ hai, làm cho họ quen cái thói ỷ lại, cho nên không cho, cứ để cho họ chìm trong nỗi khổ của sự thiếu thốn, rồi họ bật khởi được cái năng lượng của giác ngộ. Giác ngộ cái khổ, giác ngộ cái nghèo, giác ngộ cái đói khát, giác ngộ cái đau đớn, để họ khởi tâm tu. Đó là cái quan niệm cũng khá là hay. Và do vậy cho nên ông nói một câu rất đúng với hành trạng của ông, đó là thế nhân đa trọng kim, người đời thì đều chuộng vàng, nhưng mà riêng ta thì ta yêu mến vô cùng một sát na tỉnh tọ. Ngã ái sát na tỉnh, ái có nghĩa là yêu mến, là thích thú, là đam mê vô cùng một sát na tỉnh tọ. Thưa các vị, kỳ thực là ở vào tuổi các vị thì có mê vàng cũng không làm ra vàng nữa được đâu. Người ta còn 40, 50 thì hy vọng người ta còn có thể làm giàu. Còn những ông bà cụ nơi đây thì thưa các vị, chỉ có một việc, đó là từ ngang đây trở xuống cho ông thể lên nữa được, có phải không? Đâu có lên làm giám đốc hay là làm là giàu có gì nữa được. Càng không thể làm nghị viên thành phố được cho mất công. Thế thì ngang đây trở về sau ta dừng lại để làm một việc vô cùng hữu ích, là hãy yêu mến vô cùng những sát na thiền tọa công phu. Kim đa loạn nhân tâm, vàng nhiều làm loạn lòng người. Có cái thứ tài sản nào nó vô với các vị mà không loạn tâm đâu? Loạn lúc mình chưa có, rồi khi mình kiếm được thì nó cũng không sung sướng gì đâu. Kiếm được thì mình cũng sợ phập phồng, mình sợ nó hao hụt, sợ nó mất mát. Hoặc là mình muốn cho cái đồng tiền này, một đồng nó sinh ra vạn phân lời. Nếu là những doanh nhân thì thưa các vị, cái đầu của họ không bao giờ để cho đồng tiền nó nằm yên đâu. Nó phải sinh ra một vốn vạn lời, chứ không có cái chuyện để nó nằm yên như chúng ta. Chúng ta thì thưa các vị, là những người trung lưu trên đất Mỹ thì đời sống nó vô cùng hợp lý đi tu. May mắn là các vị chưa phải là những tỷ phú, nhiều lắm là triệu phú là cùng thôi. Nhưng mà vẫn còn có điều kiện để tu. Giàu hơn nữa vô cùng khó tu, mà nghèo hơn nữa thì cũng vô cùng khó tu. Tại vì nghèo quá thì thưa các vị, cái ăn cái mặc của ta nó làm rối rắm lòng ta, ta không thể yên ổn được để tu đâu. May mắn thay là chúng ta không giàu, cũng không nghèo. Nghèo lắm thì tới lúc già ta cũng có được một đồng tiền của chính phủ cho nhất định để chúng ta sống qua ngày để tu. Thế thì thưa các vị, cái câu Bàn Long Quẩn nói là kim đa loạn nhân tâm là như thế. Của tiền nhiều nó làm ta vô cùng rối rắm. Tỉnh kiến chân như tánh. Trong khi đó thì thưa các vị, một phút giây mà các vị tỉnh tâm, một phút giây mà lòng các vị thanh thản, thì các vị có thể kề cận với tâm Phật bất động của các vị rất dễ. Cái chuyện mà mình nói ra rã, chừng như là nói muốn rách miệng ra, đó là các vị không hề là các vị biết. Các vị chính là cái biết. Các vị chính là cái thấy, chứ không phải là cái bị thấy. Mà khi các vị chính là cái thấy thì các vị không phải là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, phiền muộn. Nó dễ ồn. chứ có khó gì đâu. Thế mà ta làm hoài không được là tại sao vậy? Ta đâu đã yêu mến cái giây phút tĩnh lặng của tâm để làm dày cái niệm lực của ta. Ta cũng chưa hề đầu tư năng lượng đời mình để thực tập nghiêm túc về những cái pháp hành trì của Phật dạy. Ví dụ như niệm thân hành là một phương pháp nó vô cùng kỳ lạ, giúp cho thân tâm các vị an trú được ngay hiện tiền, làm cho năng lượng chánh niệm của các vị dày thêm. Thế nhưng mà mình lại không có dùng cái từ ái, tức là yêu mến đó. Mình yêu mến tiền là một, yêu mến người mình thương là hai, yêu mến con cái, rồi con cái mà nó lớn thì đang cái chữ ái đó dán vô cái thằng cháu nội kia. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình chưa phải là người sống chết với chuyện tu, cho nên mình làm sao có thể làm được một điều rất dễ, đó là ta là cái biết, ta không hề là cái bị biết. Nó dễ như thế, nghe thì ai cũng hiểu cả, và thậm chí là ai cũng gật đầu, đây là cái chuyện quá ư là dễ dàng, ai cũng làm được. Thế nhưng mà làm không được là tại vì, thưa các vị, ta đâu có dành năng lượng tâm thức ta để làm việc này đâu. Không hề có cái chuyện là tự nhiên có một hồ nước lớn mênh mông mà nó phải được chảy vào từng giọt. Không hề có cái chuyện tự nhiên các vị trở thành một người có năng lực dũng mãnh vô cùng, là các vị tách được phiền não ra, các vị là cái thấy, phiền não là các vị thấy. Nếu các vị không có nghiêm túc hành trì, không có nuôi dưỡng mình từng phút giây để tu tập, thì thưa các vị, cái ngày nó còn xa lắm, không thể tới được đâu. Cái ngày mà ta có thể tách được phiền não ra khỏi ta, cái ngày đó sẽ không bao giờ tới nếu mình chưa đem được cái niềm thiết tha của mình đặt vào cái năng lượng tu tập. Từng phút giây tỉnh tọa, thưa các vị, đành đằng nó rất là rời rạc, tâm thức ta nó lung tung. Thế nhưng mà tối thiểu là một thời thiền tọa của các vị cũng có được 5 phút hoặc 3 phút lòng tĩnh lặng, rồi cái nền của nó sẽ xây và nó hình thành được cái tòa tháp cao ngất nghiễu. Đó là sẽ đến một lúc nào đó các vị phát hiện ra là ồ, quá ra lâu nay thầy Phước Tịnh nói mình không dám tin mà bây giờ tin thiệt. Rõ ràng là phiền não là cái bị thấy, tôi là người thấy, tôi có phiền não đâu. Tôi là năng lực chiếu sáng, là năng lực thoạt bất động, tôi đang sống được với nó. Rồi các vị sẽ tin ngay chứ không có gì khó hiểu cả. Thực tập dần rồi điều này nó sẽ đến ra thôi. Đó là đoạn thứ nhất 4 câu. Đoạn thứ hai là tâm thông pháp diệt thông, thập phát đoạn hành tung, tản tự tâm vô ngại, hà sầu thần bất thông. Tức là khi tâm mình thông rồi thì mọi pháp nó đều thông theo. Khi tâm các vị mà có được an lạc rồi thì cho các vị sống trong cái điều kiện nó vô cùng bức xúc, các vị cũng có được an lạc. Dù mọi việc nó đang đè nặng lên đời sống các vị, có thể là với người khác thì nó làm cho người ta bất an, làm cho người ta trầm cảm, làm cho người ta căng thẳng đến nỗi nổ tung cái đầu. Thế nhưng mà với những người có tu tập được, nếm được chút hương vị của sự thực tập và biết rõ rằng ta không phải là những cái trạng thái ấy, ta chính thực là cái nhận biết, thì các vị loại trừ được tất cả điều đó ra. Cho nên gọi là tâm thông thì vạn pháp thông là như vậy. Thập bát đoạn hành tung, nếu mình dùng một cái từ dễ hiểu, đó là trong mọi nẻo của đường nhân thế này, mọi con đường ta đi, hay là mọi hoàn cảnh mà ta chạm phải, chỉ cần một tâm vô ngại thôi, thế thì lo gì không có thần thông. Một tâm vô ngại nghĩa là tâm chi? Chỉ cần các vị an trú ngay nơi cái niệm nhận biết, hay là cái niệm nhận biết đơn thuần, hay là cái năng lực tuệ tri, thì thưa đại chúng là tự nhiên mọi việc nó đến với các vị, nó không hề dính gì với các vị cả. Tâm các vị sáng chói, cho nên gọi là có thần thông. Chứ không có nghĩa là có thần thông là mình biến quá cái đối tượng nghịch cảnh kia nó trở thành thuận. Thần thông nó ở trong các vị chứ nó không phải ngoài cảnh. Ta tu không phải là chuyển mọi thứ bên ngoài, mà ta chuyển bên trong thôi thưa các vị. Phiền não bên ngoài nó đến, nhưng mà bên trong các vị an ổn thì phiền não không đến được. Chứ không có nghĩa là mình tu rồi mọi bất trắc của đời sống nó không đến, mọi phiền não bên ngoài nó không bủa vây. Nhưng mình tu có nghĩa là mình chuyển từ bên trong của chính tự thân mình. Và thưa các vị, ta chỉ làm được một việc là chuyển bên trong của ta được thì mọi cái bên ngoài nó sẽ hài hòa theo, chứ không có gì khó hiểu cả. Mình đừng nghĩ là mình tu tập được rồi mình làm cho thiên hạ nhìn mình cái họ cảm thấy là phủ phục xuống đất và lại mình, thưa không có chuyện đó đâu. Mình tu có nghĩa là mình làm cho năng lượng tu nó tràn dậy trong thân tâm mình, để đối với mọi người dù họ ghét mình cũng không có khởi tâm thù hận. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình tu cái là kẻ thù tự nhiên nó thương mình, thưa cái chuyện nó còn lâu. Và cái quan trọng là khi ta tu rồi thì đối với kẻ thù ta không còn thù hận nữa, ta trở thành người mát và dịu, ta lấy đi cái sự bức xúc của tâm ta. Có nghĩa là các vị tự chuyển bên trong của các vị. Và nói theo Ngài Bàn Long Quẩn đó là khi anh thấu đạt được tâm thì vạn pháp đối trước mắt anh, hay là anh đi vô khắp nẻo trần đời tiếp xúc với vạn cảnh thì tâm thức anh lúc nào nó cũng sáng rỡ, không còn bị ngăn ngại, là một và thần thông hiển hiện trong từng bước anh đi, từng con người anh gặp và từng hoàn cảnh khó khăn nó đến với anh đều chuyển nó để nó trở thành thần thông cả. Đó là bài kệ của Ngài Bàn Long Quẩn. Thế rồi mình chép cái bản dịch tạm thời cho các vị chép vô, rồi chúng ta dừng ở đây. Người đời chuộng nhiều vàng, ta yêu phúc tĩnh tâm. Vàng nhiều lòng sinh loạn, ý lặng thấy chân tâm. Mình đọc lại. Người đời chuộng nhiều vàng, ta yêu phúc tĩnh tâm. Vàng nhiều lòng sinh loạn, ý lặng thấy chân như. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, tâm không pháp sẽ thông. Tâm thông pháp sẽ thông. Bước chân giữa nhân thế,
hay là bước đi đi, bước đi giữa nhân thế.
Chỉ cần tâm vô ngại, chỉ cần tâm vô ngại sẽ hiển hiện thần thông. Tiếng Hán của nó cũng rất là hay. Bây giờ mình đọc cho các vị ở phía xa chép, rồi chúng ta chép bản chữ Hán. Người đời chuộng nhiều vàng, ta yêu phúc tĩnh tâm. Vàng nhiều lòng sinh loạn, ý lặng thấy chân như. Tâm thông pháp sẽ thông, bước đi giữa nhân thế. Chỉ cần tâm vô ngại sẽ hiển hiện thần thông.
Và nguyên văn chữ Hán nó như thế này. Các vị về rồi, các vị dịch lại cho nó hay ra.
Thế nhân đa trọng kim, ngã ái sát na tỉnh.
Ngã ái sát na tỉnh.
Kim đa loạn nhân tâm, tỉnh kiến chân như tánh. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, cái ông Bàn Long Quẩn này cũng có nhiều bài thơ hay lắm. Mình sẽ có dịp mình trích vài bài nữa cho các vị chép cho vui. Tâm thông pháp diệt thông.
Tâm thông pháp diệt thông.
Thập bát đoạn hành tung, đảng tự tâm vô ngại.
Đảng tự tâm vô ngại.
Hà sầu thần bất thông. Mình giải thích lại cái bài thơ này. Thế nhân đa trọng kim, thế nhân là người đời, phần nhiều họ rất là chuộng vàng bạc của báu. Nhưng mà ta vì vô cùng yêu mến, một sát na ngồi tĩnh tâm, hoặc là một sát na tĩnh tâm chứ không cần ngồi. Kỳ thực là các vị có năng lực tu thì tĩnh tâm không phải cái chuyện ngồi mới tĩnh được nhé. Đứng cũng tĩnh tâm được, đi cũng tĩnh tâm được, và thậm chí là nằm dài cũng tĩnh tâm được vậy. Kim đa loạn nhân tâm, tĩnh kiến chân như tánh. Vàng nhiều thì nó làm loạn lòng người. Thế nhưng mà người có khả năng an tĩnh được tâm thì họ thấy được thể chân như bất động nơi chính họ. Đoạn thứ hai là tâm thông pháp diệt thông. Tâm mà thông rồi thì mọi pháp đối diện trước mắt các vị nó đều thông suốt cả. Và cái từ mọi pháp này nó có một cái hay, đó là thế này: những cái pháp mà được cấu tạo bằng vật thể ngăn ngại các vị cũng thông, rồi những cái pháp vô hình, tức là cái pháp không hình không sắc, nó chỉ có danh thôi mà nó không có sắc, đó là tâm thức bên trong của các vị cũng thông nữa. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nó là những loại pháp có mặt bên trong các vị. Rồi suy nghĩ thầm thì có mặt bên trong của các vị. Rồi pháp sinh diệt bên ngoài của xã hội vô thường vân vân, pháp nào các vị nhìn vô cũng thông cả. Đó là cái từ quan trọng ạ. Khi tâm thông rồi mọi việc đều thông. Khi thần các vị sáng rồi thì thưa các vị, không có cái gì mờ tối che các vị cả. Thập bát đoạn hành tung, tức là 18 đoạn đường đi trong trần thế. Người ta dùng cái từ đó để chỉ cho là tất cả mọi nẻo đường nhân thế nó khúc khuỷu, nó gồ ghề, nó đầy hố hầm, nguy hiểm vân vân, thưa các vị, gọi là thập bát đoạn hành tung. Đảng tự tâm vô ngại, chỉ cần nơi lòng anh không còn ngăn ngại, chỉ cần nơi lòng anh sáng bừng, thế thì mọi cái nẻo đường trần thế này anh đi vô nơi nào anh cũng làm cho ánh sáng nên nó được sáng bừng lên cả. Chỉ cần thắp sáng bên trong trái tim anh thôi, chỉ cần thể nhận được đạo thôi, thế thì mọi con đường trần thế này anh sống nơi đâu anh cũng mang được ánh sáng chánh pháp đến cho người ta hết. Đó là nói chuyện ví dụ ra bên ngoài. Rồi ví dụ bên trong, chỉ cần anh nắm được pháp yếu hành trì, anh là cái biết thì anh rọi sáng được tất cả cái bị biết. Cái bị biết đều là cái bên ngoài anh, đều là phiền não, đều là vớ vẩn, đều gắn vào đời anh chơi cho vui thôi, không hề là bản chất của chính anh. Chỉ cần đạt được cái chỗ này, sáng được điều này thôi, thế thì lo gì, hà sầu là lo chi, thần bất thông, lo gì là tâm thức anh nó không có được cái sự linh thông nhất định, cho nên lo gì thần bất thông là như vậy. Đó là mình giải thích hai đoạn đủ để cống hiến cho các vị kết thúc một khóa tu hôm nay. Thưa đại chúng, là chúng ta hồi hướng rồi sẽ xả chân ra. Chúng sinh Bồ Tát.